chủ tàu cá 90152 quyết kiện đến cùng. Bà Huỳnh Thị Như Hoa, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, đã cùng chồng chính thức viết đơn nhờ luật sư giúp pháp lý kiện tàu Trung Quốc cố tình đâm chìm tàu cá của gia đình bà vào chiều ngày 26 tháng 5 trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Người nhận trợ giúp pháp lý là luật sư Đỗ Pháp, văn phòng luật sư Đỗ Pháp, đoàn luật sư Đà Nẵng. Khẳng định quyền tài phán của mình, chiều tối ngày 5 tháng 6 tại văn phòng luật sư Đỗ Pháp, Đà Nẵng, trước sự chứng kiến của ông Trần Văn Lĩnh, quyền chủ tịch Hội nghề cá Đà Nẵng, bà Huỳnh Thị Như Hoa, chủ tàu cá DNA 90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm, đã viết đơn nhờ luật sư trợ giúp pháp lý. Theo đơn, bà Hoa đề nghị luật sư Đỗ Pháp giúp đỡ pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ kiện, yêu cầu phía Trung Quốc bồi thường thiệt hại. Đồng thời, luật sư Đỗ Pháp sẽ là đại diện đứng ra bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Hoa. Trong đó, ông Pháp sẽ đại diện cho bà Hoa đến khi kết thúc vụ kiện và miễn phí hoàn toàn cho bà Hoa trong quá trình tham gia tố tụng. Ông Trần Văn Lĩnh nói, việc khởi kiện là để chúng ta khẳng định với thế giới về quyền tài phán của mình. Trước mắt, chúng tôi hướng dẫn chị Hoa làm các thủ tục để kiện tại tòa trong nước. Nếu bị đơn là chủ tàu Trung Quốc vắng mặt, thì khả năng chúng tôi sẽ hỗ trợ chị Hoa kiện ra tòa luật biển quốc tế, có trụ sở tại Hamburg, Đức. Đây là tòa án cho phép một công dân một nước có thể khởi kiện một nhà nước vi phạm về luật biển quốc tế. Sẽ theo đuổi đến cùng. Ông Đỗ Pháp phân tích, vị trí tàu vỏ sắt 11209 của Trung Quốc đâm chìm tàu DNA 90152 thuộc vùng biển Hoàng Sa, vốn là một đơn vị hành chính cấp huyện của Đà Nẵng, thuộc quyền tài phán của Việt Nam. Vì vậy, nơi thụ lý vụ kiện là Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Do vậy, chúng tôi đã hướng dẫn bà Hoa làm đơn khởi kiện tàu Trung Quốc ra Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Hiện các cơ sở pháp lý như nhân chứng, 10 ngư dân trên tàu cá bị chìm, vật chứng, tàu cá DNA 90152 đã được trục vớt và đưa lên bờ. Thời gian, 16 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2014. Địa điểm, vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Chứng cứ, clip do ngư dân quay lại đã được tập hợp đầy đủ. Như vậy, bà Hoa đủ điều kiện để khởi kiện chủ tàu vỏ sắt của Trung Quốc ra tòa nhằm đòi bồi thường thiệt hại tại Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong đó, nguyên đơn là gia đình bà Hoa, bị đơn là chủ tàu vỏ sắt 11209 của Trung Quốc. Luật sư Đỗ Pháp chia sẻ, tuy nhiên, theo ông Pháp, cái khó hiện nay là phải tìm cho ra tên tuổi, địa chỉ của bị đơn, phía Trung Quốc. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong vụ án này. Trong trường hợp không tìm ra bị đơn, buộc lòng chúng tôi phải đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam và Trung Quốc phối hợp để xác định cho được lai lịch của bị đơn. Theo ông Pháp, vấn đề này có thể thực hiện được bởi giữa Việt Nam và Trung Quốc có ký kết hiệp định tương trợ tư pháp. Ông Pháp cũng nói thêm, chúng ta đã xác định được số liệu tàu vỏ sắt gây chìm tàu là tàu 11209 và phía Trung Quốc cũng thừa nhận điều đó rồi. Bây giờ cần xem là tàu vỏ sắt 11209 đó thuộc chủ sở hữu của cá nhân nào, hoạt động độc lập hay đang phục vụ cho giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc. Từ đó, xác định chủ sở hữu thật sự của tàu này. Trước mắt, chúng tôi đang chuẩn bị hoàn tất hồ sơ khiếu kiện để gửi đến Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng trong tuần tới. Khi đó, nếu phát sinh thêm các vấn đề pháp lý khác, thì chúng tôi sẽ bổ sung để theo vụ kiện đến cùng. Tòa án luật biển quốc tế là một trong những địa chỉ mà chúng tôi đã ngắm đến. Ông Pháp nói, chiều 6 tháng 6, ông Đặng Ánh, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho biết hiện Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vẫn chưa nhận được đơn khởi kiện của bà Hoa. Ông Ánh cũng cho biết mọi công dân đều có quyền gửi đơn kiện đến bất cứ tòa án nào, trong hay ngoài nước. Nhóm phóng viên. Giáo sư tiến sĩ luật Nguyễn Văn Nam, ba cách khởi kiện khả thi. Trên lý thuyết, bà Hoa có thể kiện tại một tòa án có thẩm quyền của Việt Nam, như Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng chẳng hạn, theo thủ tục hình sự và cả dân sự. Vì nơi xảy ra hành vi hủy hoại tài sản nằm trong vùng đặc quyền kinh tế biển mà Việt Nam có chủ quyền và toàn quyền tài phán. Để vừa khẳng định hành vi phá hoại tài sản, vừa buộc Trung Quốc bồi thường thiệt hại, trước tiên, bà Hoa phải làm đơn tố cáo, yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Thủ tục tố tụng hình sự sẽ được tiếp tục khi cơ quan điều tra xác định được có dấu hiệu phạm tội và người thực hiện hành vi phạm tội là ai. Hàng loạt khó khăn xuất hiện trong quá trình điều tra, đặc biệt là xác định thủ phạm, sẽ khiến việc khởi tố bị can và đưa ra xét xử rất dễ trở thành bất khả thi. Nếu chỉ muốn bồi thường thiệt hại, bà Hoa có thể trực tiếp khởi kiện Trung Quốc tại Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng theo thủ tục dân sự. Tuy nhiên, dù có thắng kiện, bà Hoa cũng rất khó nhận được tiền bồi thường. Vì việc thi hành bản án, dù ở Việt Nam, là rất khó khăn. Mặc dù về lý thuyết, cơ quan thi hành án Việt Nam có quyền phong tỏa tài sản của nhà nước Trung Quốc tại Việt Nam để buộc Trung Quốc phải trả tiền bồi thường cho bà Hoa. Dù rất khó nhận được tiền bồi thường, nhưng ngay bây giờ, bà Hoa đã phải trả tiền tạm ứng án phí cho vụ kiện dân sự. Nếu muốn tòa thụ lý vụ án, tiền tạm ứng án phí này khoảng 56,5 triệu đồng. Bà Hoa cũng có thể khởi kiện Trung Quốc tại Tòa án Luật biển quốc tế, có trụ sở tại Hamburg, Đức, buộc Trung Quốc bồi thường thiệt hại và thực hiện các yêu cầu khác của bà. Các yêu cầu khởi kiện cụ thể chỉ có thể được xác định sau khi đánh giá toàn diện chứng cứ và hoàn tất hồ sơ khởi kiện. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng nếu bà Hoa khởi kiện thì phán quyết của Tòa án Luật biển quốc tế chỉ có hiệu lực và giá trị đối với bà Hoa chứ không phải cho tất cả ngư dân Việt Nam. Để bảo vệ ngư dân lâu dài và toàn diện, có 3 hướng khởi kiện đều khả thi cả tại Tòa án Luật biển quốc tế. Thứ nhất, ngư dân khởi kiện thông qua đại diện của mình là Hội nghề cá Đà Nẵng. Thứ hai, nhà nước khởi kiện yêu cầu Tòa án Luật biển quốc tế ra phán quyết xác định việc Trung Quốc dùng tàu đâm tàu Việt Nam, phá hoại phương tiện đánh bắt của ngư dân Việt Nam là hành vi sử dụng vũ lực. Cách thứ ba, kết hợp một cách khéo léo cả hai hình thức khởi kiện trên. Quốc Việt ghi: Việt Nam gửi công hàm lần hai phản đối Trung Quốc. Ngày 6 tháng 6, Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã gửi công hàm lần hai tới Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ để cập nhật tình hình vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và các hoạt động gây hấn của tàu thuyền Trung Quốc tại khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trong công hàm này, phái đoàn Việt Nam tại Geneva cũng kiên quyết bác bỏ những luận điệu vu cáo, bịa đặt trắng trợn của phía Trung Quốc nêu trong công hàm mà phái đoàn của họ gửi cho các tổ chức quốc tế và phái đoàn đại diện thường trực các nước tại Geneva ngày 2 tháng 5. Công hàm của Việt Nam nêu bật chủ trương và thái độ thiện chí của nhà nước Việt Nam trong việc kiên trì giải quyết tranh chấp bằng hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế, cũng như tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông. Nhật ký Hoàng Sa: Xuất hiện tàu chuyên dụng đâm va của Trung Quốc. Ngày 6 tháng 6, hoạt động của tàu Trung Quốc tại khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 bớt hung hăng hơn do sóng to, các tàu ít di chuyển. Tuy nhiên, tại địa điểm cách nơi giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép khoảng 42 hải lý về phía Tây Nam, cách đất liền 110 hải lý. Tình hình căng thẳng hơn khi gần 50 tàu hải cảnh và tàu cá Trung Quốc ngăn chặn tàu cá Việt Nam hoạt động đánh bắt trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa. Đáng chú ý, phía trước những tàu cá này có những quả lê rất to được gắn lên mũi tàu để gây những thiệt hại lớn hơn khi đâm. Tuy nhiên, thuyền trưởng tàu CSB 4032 Thượng úy Vũ Trọng Huân đã mưu trí điều khiển tàu cơ động tránh khỏi sự đe dọa đâm va của các tàu Trung Quốc, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm để tiếp cận và bảo vệ nhóm tàu cá của Việt Nam. Cục Kiểm ngư cho biết quả lê phía trước vạch mớn nước và có chân vịt mũi, chứng tỏ đây là tàu có tải trọng lớn, có tính chuyên dụng phục vụ quay trở nhanh, tăng khả năng đâm va, ngăn cản. Theo quan sát của phóng viên Tuổi Trẻ từ tàu CSB 4032 tại khu vực hơn 40 hải lý về phía Tây Nam giàn khoan, Trung Quốc đã điều động 4 tàu hải cảnh để bảo vệ ít nhất 44 tàu vỏ sắt hoạt động. Những tàu cá vỏ sắt này xuất hiện trên vùng biển Hoàng Sa gần một tháng nay. Tuy nhiên, trên các tàu cá này không có cá, hải sản được đánh bắt, thậm chí những sào phơi mực cũng chỉ được dựng lên cho có và hoàn toàn không có mực được phơi sau khi đánh bắt. Theo nhận định của một chiến sĩ cảnh sát biển, những tàu cá này thực chất không đánh bắt mà chỉ bao vây quanh khu vực này, ngăn cản tàu cá của ngư dân Việt Nam hoạt động và sẵn sàng đâm chìm tàu của ngư dân để đe dọa, không cho đánh bắt thủy sản, cũng như tiến vào khu vực giàn khoan để khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Tàu cá Trung Quốc còn ném chai, đá sang các tàu cá Việt Nam, nhưng ngư dân ta vẫn hăng hái tham gia bám biển, đánh bắt thủy hải sản trên khu vực. Nhóm phóng viên. Bình luận của chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm: giả tâm của Trung Quốc nhắm đến ngư dân. Giả tâm chiếm biển, chiếm đảo của Trung Quốc vốn đã quá rõ ràng. Ngày 6 tháng 6 càng bộc lộ trắng trợn hơn bằng những chiếc tàu cá có gắn thêm quả lê trước mũi nhằm tăng tác dụng gây hại khi đâm va. Tàu có chân vịt đằng mũi hoặc hai bên mạng nhằm xoay trở nhanh hơn khi tấn công. Theo ghi nhận của các phóng viên, các tàu cá Trung Quốc không đánh bắt hải sản mà chỉ chú tâm ngăn cản tàu Việt Nam, cố khiêu khích bằng thái độ côn đồ như ném đá, chai lọ. Như vậy, họ đã thể hiện mình chỉ là những tàu trá hình nhằm mục đích bẫy những phản ứng thiếu kiên nhẫn của Việt Nam để gây xung đột, và đích nhắm đến của họ chính là những chiếc tàu cá của ngư dân Việt Nam. Giả tâm ấy của Trung Quốc được củng cố thêm bằng những tuyên bố không có lý lẽ, chứng cứ, như Trung Quốc đã thăm dò, khai thác dầu khí ở Hoàng Sa từ 10 năm nay. Tàu Việt Nam vi phạm và đâm tàu Trung Quốc hàng ngàn lần, càng làm cho bản chất của Trung Quốc lộ rõ trước thế giới. Buộc Trung Quốc đánh rơi mặt nạ là thắng lợi của thái độ kiên nhẫn của Việt Nam. Trong những ngày tới, các lực lượng chấp pháp hãy tiếp tục quyết tâm và kiên trì với nhiệm vụ, động viên ngư dân bám biển, đồng thời phải luôn sẵn sàng bảo vệ ngư dân trong mọi tình huống. Phạm Vũ ghi. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc thiếu minh bạch. Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố báo cáo khẳng định Trung Quốc bất minh trong việc chi tiêu quân sự và chủ động chuẩn bị gây xung đột trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Ngày 5 tháng 6, Lầu Năm Góc đã trình lên Quốc hội Mỹ báo cáo mang tên Các diễn biến quân sự và an ninh của Trung Quốc năm 2014, dày 96 trang. Báo cáo ước tính trong năm 2013, Trung Quốc chi tới 145 tỷ USD để hiện đại hóa lực lượng vũ trang, cao hơn tới 21% so với con số 119,5 tỷ USD mà Bắc Kinh công bố trước đó. Ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng trung bình 9,4% trên năm kể từ năm 2004. Trung Quốc luôn tuyên bố trỗi dậy hòa bình và không có ý đồ bá quyền hoặc bành trướng lãnh thổ. Tuy nhiên, sự mờ ám, thiếu minh bạch xung quanh năng lực quân sự của Trung Quốc đã khiến khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng lo ngại với các ý đồ của Bắc Kinh. Báo cáo của Lầu Năm Góc khẳng định. Chuẩn bị chiến tranh trên biển. Báo cáo cho biết, Trung Quốc hiện đại hóa quốc phòng với mục tiêu quan trọng nhất là chuẩn bị cho một cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan, trong đó bao gồm kịch bản ngăn chặn hoặc thậm chí đánh bại lực lượng Mỹ đến hỗ trợ Đài Loan. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc cũng tập trung chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp ngoài Đài Loan, bao gồm xung đột trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo. Theo báo cáo, Trung Quốc tăng cường chi tiêu quân sự để hiện đại hóa nhiều loại vũ khí như máy bay không người lái, tàu chiến, tàu ngầm, tàu sân bay, máy bay chiến đấu, tên lửa, vũ khí không gian mạng, để cải thiện năng lực chiến đấu gần bờ, đặc biệt ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trung Quốc phát triển tàu hộ tống lớp gian đảo, 9 chiếc đã đi vào hoạt động trong năm 2013, và Bắc Kinh sẽ sản xuất thêm 20-30 chiếc. Trung Quốc cũng sẽ sản xuất tàu tấn công đổ bộ đầu tiên trong thập kỷ này. Hồi tháng 10 năm 2013, Hải quân Trung Quốc mở cuộc tập trận quy mô với sự tham gia của 3 hạm đội Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải trên biển Philippines. Đây là cuộc tập trận hải quân lớn nhất mà Bắc Kinh từng tổ chức trên biển. Mục tiêu là chuẩn bị cho các tình huống xung đột trên Biển Đông. Lầu Năm Góc cũng lưu ý sự kiện Trung Quốc đưa tàu sân bay đầu tiên của nước này là Liêu Ninh tới Biển Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá Trung Quốc đang nỗ lực hiện đại hóa không quân ở quy mô chưa từng có. Bắc Kinh đang nỗ lực phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5, bao gồm máy bay J-31, sao chép chiến đấu phi cơ F-35 của Mỹ. Đáng chú ý là Bắc Kinh đang hỏi mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Dự kiến không quân Trung Quốc sẽ bắt đầu sử dụng máy bay Su-35 từ năm 2016 hoặc 2018. Trước đó, giới chuyên gia quân sự nhận định Bắc Kinh cần máy bay Su-35 có tầm hoạt động xa để tăng cường năng lực tuần tra ở khu vực Biển Đông. Ngoài ra, Lầu Năm Góc cho biết Bắc Kinh cũng đang đầu tư mạnh phát triển máy bay không người lái UAV để tuần tra và do thám trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Nước này đã tiết lộ chi tiết 4 UAV đang trong quá trình phát triển hồi năm 2013. Hồi tháng 9 năm 2013, một UAV của Trung Quốc đã thực hiện chuyến do thám đầu tiên trên Biển Hoa Đông. Quân đội Trung Quốc cũng phát triển tàu chiến, tàu ngầm và tên lửa đạn đạo nhằm thực hiện chiến lược ngăn chặn tiếp cận. Mục tiêu là ngăn chặn lực lượng vũ trang Mỹ can thiệp ở Tây Thái Bình Dương nếu Trung Quốc gây chiến tại eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bắc Kinh đánh giá tên lửa hành trình chống tàu tầm xa là vũ khí quan trọng nhất trong chiến dịch loại này. Báo cáo viết: miệng hòa bình, tay dùng vũ lực. Lầu Năm Góc chỉ trích việc chính quyền Trung Quốc luôn miệng trấn an các nước láng giềng về sự trỗi dậy hòa bình, nhưng trên thực tế luôn chủ động thực hiện các bước nhằm đòi chủ quyền vô lý. Bất chấp việc quảng bá hình ảnh là một quốc gia hòa bình, trong những năm gần đây, Trung Quốc sẵn sàng dùng vũ lực và thể hiện thái độ đối đầu. Báo cáo nhấn mạnh, theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc luôn sử dụng các chính sách thương mại trừng phạt như một công cụ đe dọa và có những hành vi gây ép với Việt Nam, Philippines trên Biển Đông và Nhật trên Biển Hoa Đông. Washington cho rằng có vẻ như Bắc Kinh đã từ bỏ chiến lược ẩn mình chờ thời mà cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đưa ra, thay vào đó sẵn sàng thể hiện thái độ cứng rắn với Mỹ và các nước khu vực. Lầu Năm Góc đánh giá có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chính sách đối đầu của Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh lợi dụng chủ nghĩa dân tộc đang ngày càng trở nên cực đoan ở nước này để biện minh cho thái độ cứng rắn, đối đầu, không chịu đối thoại hòa bình. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã ảnh hưởng tiêu cực đến các quyết định của giới lãnh đạo Bắc Kinh, đặc biệt là trong các chính sách ngoại giao. Báo cáo cho rằng, Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức trong nước như nạn tham nhũng nghiêm trọng, môi trường suy thoái chưa từng thấy, nền kinh tế có dấu hiệu chậm lại và dân số già đi. Do đó, chính quyền Bắc Kinh chọn thái độ đối đầu ngoại giao và thổi bùng chủ nghĩa dân tộc cực đoan để lái dư luận ra khỏi những vấn đề nóng bỏng trong nước. Các nước khu vực ủng hộ sự hiện diện của Mỹ. Theo AFP, khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS Mỹ tại 11 quốc gia ở châu Á cho thấy các chuyên gia khu vực đều ủng hộ sự hiện diện của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương làm đối trọng với Trung Quốc. Các chuyên gia khu vực đánh giá cao việc Washington nhấn mạnh đảm bảo tự do hàng hải trong thời điểm Bắc Kinh gây căng thẳng trên Biển Đông. Hiếu Trung. Truyền thông thế giới: Trung Quốc hiếu chiến. Ngày 6 tháng 6, giới truyền thông quốc tế đồng loạt dẫn lại thông tin từ buổi họp báo quốc tế về tình hình Biển Đông tại Hà Nội, đặc biệt là đoạn video bằng chứng tố cáo tàu Trung Quốc tấn công tàu cá Việt Nam. Trong bài viết đăng ngày 6 tháng 6, nhà báo Ian McCurdy của hãng tin CNN tiếp tục đưa thông tin về sự hung hăng của tàu Trung Quốc tại khu vực Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nhà báo McCurdy đi cùng đoàn 40 phóng viên trong và ngoài nước trên chiếc tàu cảnh sát biển Việt Nam. Đoàn đến vùng biển này chỉ vài giờ sau khi tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt Nam. Giàn khoan Hải Dương 981 hầu như luôn xuất hiện trong tầm ngắm dù chúng tôi ở khoảng cách xa, nhà báo McCurdy mô tả. Khu vực này tập trung hàng chục con tàu, tàu cảnh sát biển Việt Nam, tàu Trung Quốc và tàu cá hai bên. Tàu đánh cá Việt Nam treo băng đỏ, ghi thông điệp kêu gọi Trung Quốc rời khỏi vùng biển của Việt Nam. Phô bày vũ khí. Nhà báo McCurdy khẳng định phía Việt Nam luôn muốn giải quyết xung đột một cách hòa bình, nhưng phản ứng của Trung Quốc là khá hung hăng. Trước đó, CNN đã phát đoạn video quay cảnh tàu Trung Quốc tấn công bằng vòi rồng và đâm vào tàu Việt Nam. Một buổi sáng, chúng tôi được gọi dậy để chứng kiến một tàu Trung Quốc bắn vòi rồng vào một tàu kiểm ngư của Việt Nam. Từ xa, nhìn vòm nước có vẻ êm ái, nhưng đến gần thì đó là tia nước hung tợn, có thể phá vỡ cửa sổ, phá hoại các loại động cơ, gây mất điện và thậm chí gây hỏa hoạn. Các tàu Trung Quốc cũng chủ động đâm tàu Việt Nam. Chưa hết, sự hiện diện quân sự của Trung Quốc còn ở trên không. Chúng tôi thấy một máy bay tuần tra mà các phóng viên trên tàu chắc chắn là của Trung Quốc. Lượn lờ phía trên tàu chúng tôi lần này đến lần khác. Thỉnh thoảng nó bay rất thấp và gần đến nỗi chúng tôi thấy rõ những dòng chữ ghi trên thân máy bay. Hành động do thám đó khiến những người trên tàu cảm thấy lo lắng. Cũng trong ngày, hàng loạt báo chí nước ngoài đăng tải lại thông tin tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam từ đoạn video vừa được công bố. Một chiếc tàu Trung Quốc lớn hơn rất nhiều, rượt theo hai tàu đánh cá Việt Nam. Hãng Reuters mô tả, hãng tin này chỉ rõ ra rằng sau khi đâm chìm tàu của Việt Nam, tàu Trung Quốc còn vô nhân đạo hơn khi ngăn cản việc cứu hộ tàu bị chìm. Đề nghị họp ASEAN về Biển Đông. Mới đây, Indonesia đã đề nghị ASEAN thảo luận về căng thẳng trên Biển Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới. Hãng tin Kyodo News dẫn lời một nhà ngoại giao Philippines cho biết Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đưa ra đề xuất trên do Trung Quốc ngày càng hung hăng trên Biển Đông. Đây sẽ là hội nghị đặc biệt cấp bộ trưởng tập trung vào vấn đề Biển Đông. Quan chức này nhấn mạnh và bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh rằng ASEAN rất lo ngại về thái độ của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo báo Japan Times, hôm qua Thủ tướng Nhật Shinzo Abe kêu gọi các nước cần đòi chủ quyền theo đúng luật pháp quốc tế và không dùng vũ lực. Chính phủ Nhật ủng hộ mạnh mẽ Philippines kêu gọi một giải pháp cho tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Chúng tôi cũng ủng hộ nỗ lực của Việt Nam nhằm giải quyết xung đột chủ quyền thông qua đối thoại, ông Abe cho biết. Trong khi đó, Tổng thống Philippines Benigno Aquino bày tỏ lo ngại về sự xuất hiện của tàu Trung Quốc ở hai bãi đá ngầm Gavin và Canderon, tên quốc tế là Gaven và Cuteron. Manila cảnh báo sẽ đưa ra phản đối ngoại giao nếu tàu cá Trung Quốc tham gia hoạt động khai hoang hai bãi đá này. Trên biển Hoa Đông, lực lượng tuần duyên Nhật cho biết hai tàu Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku, Điếu Ngư do Tokyo kiểm soát. Chúng tôi có thể thấy rõ các khẩu súng trên tàu Trung Quốc với tấm che đã được tháo bỏ, nhà báo Ian McCurdy, CNN. Trần Phương. Trung Quốc lại dở giọng vu khống. Hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lớn tiếng yêu cầu các nước G7 tránh xa và không can thiệp vào tình hình Biển Đông. Ông Hồng Lỗi đưa ra các tuyên bố trên sau khi các lãnh đạo G7 bày tỏ lo ngại sâu sắc về các căng thẳng trên Biển Đông và Biển Hoa Đông trong cuộc họp thượng đỉnh tại Brussels, Bỉ. Khi được hỏi về thái độ của Trung Quốc đối với quan ngại của G7, ông Hồng Lỗi lớn tiếng. Trung Quốc kiên quyết đáp trả các hành động của một số ít quốc gia nhằm khiêu khích, xâm phạm đến quyền và lợi ích của Trung Quốc, cố tình phá hoại ổn định hòa bình trên biển. Vẫn khăng khăng giọng điệu cũ rích, ông Hồng Lỗi nhấn mạnh các tranh chấp lãnh thổ nên được giải quyết thông qua đàm phán song phương và sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài chỉ làm phức tạp thêm tình hình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc thậm chí lớn tiếng vu khống tàu Việt Nam đâm vào tàu Trung Quốc tổng cộng đến 1.200 lần, trong khi mọi bằng chứng cho thấy Trung Quốc mới là bên gây hấn. Bắc Kinh trắng trợn vu khống tàu Việt Nam đâm vào tàu của nước này, đồng thời bố trí các chướng ngại vật trôi nổi lớn gây ảnh hưởng đến tàu thuyền Trung Quốc. Bất chấp các hành vi gây hấn của tàu chiến Trung Quốc, ông Hồng Lỗi còn đổ lỗi rằng chính Việt Nam mới là bên làm to chuyện và đe dọa phía Việt Nam sẽ gánh chịu tất cả thiệt hại từ việc này, rằng Việt Nam nên từ bỏ hoang tưởng và ngừng mọi khiêu khích, đồng thời rút tàu ra khỏi khu vực này. Đồng Phương. Phải để ngư dân chọn tàu của mình. Đó là tiếng nói của các nhà khoa học, các chuyên gia về hàng hải và cả đại diện ngư dân tại buổi tọa đàm khoa học đóng tàu vỏ thép cho ngư dân do Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế biển Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng ngày 7 tháng 6. Buổi tọa đàm được tổ chức ngay sau khi chính phủ chủ trương hỗ trợ 30.000 tỷ đồng để đóng tàu vỏ thép cho ngư dân. 30.000 tỷ đồng hay hơn nữa đều là thuế của dân, mà thu của dân thì đầu tư cho dân phải hiệu quả. Không ai được áp đặt mà chính ngư dân phải được quyền chọn cho mình con tàu họ muốn. Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, nguyên phó tham mưu trưởng quân chủng hải quân, chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế biển Thành phố Hồ Chí Minh nói: chỉ thích tàu ít hao dầu, mộc mạc và thẳng đuột, ngư dân Phạm Non, cũng là một chủ xưởng đóng tàu ở Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, đã nói vậy trước các nhà khoa học, đơn vị đang được giao nhiệm vụ nghiên cứu đóng tàu cho ngư dân. Lý do, ngư dân chỉ quan tâm tàu nào đi biển chạy ít dầu nhất, rẻ nhất là chọn. Ông Phạm Non nói, số đông vỗ tay rất to tán thưởng. Được hưởng ứng, ông Non nói tiếp, ngư dân không bao giờ thích bị người khác ấn vào tay mình một con tàu mà từ máy móc thiết kế đến phương tiện đánh bắt đều không phải do mình chọn lựa. Mua cái gì là tự ngư dân mua, chứ mua rồi ấn vô tay ngư dân là người ta không thích. Và ngay lập tức, ông Non đưa ra những bất cập ngay từ những mẫu tàu cá mà Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy SPIC trực thuộc Vinasin vừa chào hàng tại buổi tọa đàm. Đó là hộp số của các mẫu tàu cá do SPIC thiết kế chỉ có 4.1, trong khi ngư dân cần hộp số to hơn là 5.1. Hơn nữa, ngư dân quen xài máy Hino chạy tiết kiệm nhiên liệu, trong khi tàu do SPIC thiết kế xài máy của một hãng máy chuyên về xây dựng, quá xa lạ với ngư dân. Ngư dân tự tính từ cái bu lông. Ông Phạm Ngọc Hòa, nguyên tổng giám đốc công ty hải sản Biển Đông, nói ngư dân khi đóng một con tàu là cả gia đình nằm lăn dưới sàn tàu tính từng cái bu lông, nên nhà nước không thể lấy một con tàu chung chung rồi ấn vô tay ngư dân. Phải đóng tàu theo từng hợp đồng với ngư dân, tất nhiên cần tư vấn cho dân, chứ không thể áp đặt mẫu cho ngư dân. Nếu không, một là nơi đóng tàu phá sản, hai là ngư dân phá sản, ông Huệ nói. Góp ý với SPIC về những mẫu tàu lưới vây, lưới kéo, lưới rê mà đơn vị này vừa thiết kế đem đến giới thiệu, ông Phạm Ngọc Hòa cũng đồng tình với ngư dân Phạm Non và tiếp tục chỉ ra nhiều điểm chưa ổn. Cụ thể, ông Hòa cho rằng không nên đóng tàu lưới kéo vì hủy hoại môi trường. Hình thức đánh bắt này đã bị tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc cấm. Đồng thời, theo ông Hòa, các mẫu tàu còn chung chung, trên tàu chưa có sơ đồ khai thác cụ thể. Ông Hòa cho rằng thiết kế tàu cá phải hiểu sâu sắc về nghề khai thác. Khi thiết kế phải có sự tư vấn của kỹ sư khai thác để sát với thực tế ngư dân cần. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Quốc gia, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Tránh lặp lại vết xe đổ. Chúng ta hãy ghi nhớ đề xuất của ngư dân là các nhà thiết kế hãy ra biển, hãy ngồi với ngư dân bàn chuyện đóng tàu. Chúng ta từng có một chương trình đánh bắt xa bờ với nhiều con tàu công suất lớn phải nằm bờ. Một dự án trợ giá cho xe buýt nhưng không tăng được số người đi lẫn chất lượng xe buýt. Nếu làm không khéo thì gói 30.000 tỷ đồng này sẽ lặp lại vết xe đổ ấy. Không phải có tiền là làm gì cũng được. Viễn sự Phạm Vũ. Việt Nam tiếp tục gửi công hàm phản đối Trung Quốc lên Liên Hiệp Quốc. Thông báo sai phạm của Trung Quốc đến nghị viện các nước. Ngày 6 tháng 6, tại trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc, ở thành phố New York, Mỹ, Đại sứ Lê Hoài Trung, trưởng phái đoàn đại diện thường trực nước ta tại Liên Hiệp Quốc, tiếp tục gửi thư lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, kèm theo công hàm của Bộ Ngoại giao nước ta gửi Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phản đối việc Trung Quốc tiếp tục duy trì giàn khoan Hải Dương 981 và các tàu hộ tống trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đại sứ Lê Hoài Trung đã đề nghị Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho lưu hành công hàm trên như một tài liệu chính thức của khóa 68 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, gửi đến tất cả các nước thành viên Liên Hiệp Quốc, tương tự như hai công hàm trước đó của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cực lực phản đối hành động ngang ngược kể trên của phía Trung Quốc. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng vừa có thư chính thức gửi Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Nghị viện các nước, Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới và các tổ chức liên nghị viện khác, thông báo về tình hình Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông. Ông Trần Văn Hằng trân trọng đề nghị Chủ tịch, các vị nghị sĩ quốc hội các nước cùng đồng hành với Quốc hội Việt Nam, với nhân dân Việt Nam, kịp thời có biện pháp cần thiết, lên tiếng bảo vệ chính nghĩa, lẽ phải của Việt Nam, bảo vệ những giá trị hòa bình chung của nhân loại. Ngày 7 tháng 6, tại Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ tư, khóa 11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra tuyên bố phản đối Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam. Tiếp tục chuyến công tác tại miền Trung, sáng ngày 7 tháng 6, đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh do bà Thân Thị Thư, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến thăm và trao tặng 2 tỷ đồng cùng quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ vùng cảnh sát biển 2 đóng tại cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. Không đánh đổi chủ quyền lấy bất cứ thứ gì. Sáng ngày 7 tháng 6, Phát biểu tại lễ meeting quốc gia hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2014 tổ chức ở Hải Phòng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định Việt Nam mong muốn hòa bình hữu nghị, nhưng hòa bình hữu nghị phải trên cơ sở bảo đảm độc lập chủ quyền. Với niềm tự hào và phẩm giá dân tộc, chúng ta không chấp nhận đánh đổi chủ quyền lấy bất cứ thứ gì và không chấp nhận bất cứ hình thức đe dọa và áp đặt nào. Ông Hải yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp với các bộ ngành, địa phương kiện toàn thiết chế quản lý nhà nước về biển và hải đảo, nghiên cứu xây dựng lực lượng giám sát tài nguyên, môi trường và biển đảo đủ mạnh, phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên các vùng biển đảo, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ ngư dân và lực lượng của Việt Nam làm kinh tế trên biển đảo, bảo vệ các tổ chức nước ngoài khai thác, di chuyển hợp pháp trong vùng biển của Việt Nam. Ông Hải cũng khẳng định, chính phủ sẽ tiếp tục bổ sung các chính sách ưu đãi, hỗ trợ ngư dân hoạt động, khai thác hiệu quả hải sản và góp phần bảo vệ chủ quyền trên biển. Xuân Long, Thân Hoàng. Trung Quốc lấy thịt đè người, tấn công tàu cá Việt Nam. Sáng 7 tháng 6, sau một đêm đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa, những ghe cá của bà con ngư dân Quảng Ngãi, Quảng Nam bắt đầu nghỉ ngơi, phục hồi thể lực cho đợt đánh bắt vào buổi chiều tối. Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ, lúc 8 giờ 15 phút, Trung Quốc đưa máy bay ra uy hiếp, gầm rú và đảo nhiều vòng đe dọa. Lúc 10 giờ 30 phút, Trung Quốc đã huy động hơn 40 tàu cá vỏ sắt, có sự bảo vệ của 2 tàu hải cảnh 46102 và 32102 tiến vào bao vây nhóm tàu của ngư dân ở địa điểm cách khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 42 hải lý. Bằng chiến thuật lấy thịt đè người, tàu Trung Quốc dàn hàng ngang lao thẳng vào tàu cá của ngư dân. Gần 20 tàu cá của ngư dân Việt Nam chỉ nặng 40 đến 50 tấn, trông xa như những vỏ trấu dập dềnh trên những ngọn sóng cấp 4, cấp 5, nhưng vẫn đương đầu chống lại những đợt tấn công của tàu cá Trung Quốc. Để đối phó những cú đâm va, các tàu cá của ta tản ra thành từng tốp 3 đến 4 chiếc để cơ động tránh né. Trung Quốc đưa đội tàu tiến thẳng vào đội hình để chèn ép tàu cá của bà con chạy xuôi về hướng Tây Nam. Tuy nhiên, các tàu cá của bà con ngư dân vẫn kiên cường. Khi bị đâm va thì né tránh, và khi tàu Trung Quốc quay đầu thì vòng tránh hướng ra hướng đông. Hai bên giằng co kéo dài gần 1 giờ, khi thì tàu Việt Nam luồn lách vào đội hình của tàu Trung Quốc để tiến ra hướng đông, giữ biển. Khi thì tránh né tàu Trung Quốc âm mưu tổ chức đâm va. Những con tàu vỏ sắt của Trung Quốc đã lắp sẵn những quả lê trước mũi tàu, không chỉ để rẽ sóng mà còn để tăng lực sát thương khi đâm va vào những tàu vỏ gỗ của ngư dân. Khi phát hiện tàu Trung Quốc tấn công tàu ngư dân, lực lượng cảnh sát biển đã tổ chức hai tàu 4032 và 2015 tiếp cận, sử dụng loa tuyên truyền yêu cầu tàu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, với sự hung hăng, tàu Trung Quốc vẫn áp sát vào đội tàu cá Việt Nam, buộc tàu cảnh sát biển phải tiến lên, tách các tàu Trung Quốc ra xa khỏi đội tàu Việt Nam, bảo vệ an toàn cho bà con ngư dân. Minh Quang, Hữu Khá, từ Hoàng Sa, Việt Nam. Tàu Trung Quốc đâm tàu kiểm ngư. Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, lúc 14 giờ ngày 7 tháng 6, tàu kéo Trung Quốc số 281 đã đâm trực tiếp vào mạng trái tàu kiểm ngư KN635 của Việt Nam. Tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 ngày 7 tháng 6, số lượng tàu Trung Quốc đã tăng lên 120 chiếc các loại. Theo quan sát của kiểm ngư có đến 4 tàu quân sự, trong đó có 2 tàu quét mìn ở phía nam cách giàn khoan 19 đến 21 hải lý, 2 tàu hộ vệ tên lửa ở phía đông, đông nam cách giàn khoan 20 đến 25 hải lý. Ngoài ra còn một máy bay Y-8 hoạt động trinh sát nhiều vòng trong khu vực giàn khoan ở độ cao 250 đến 300 mét. Phóng viên. Bình luận của chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm: cần tránh tổn thất cho ngư dân. Các phóng viên ghi nhận được hơn 40 tàu cá Trung Quốc thi nhau áp sát tấn công 20 tàu cá Việt Nam ở vùng cách giàn khoan tới 40 hải lý. Đây là một khoảng cách rất xa, ngoài 3 vòng bảo vệ giàn khoan. Điều này thể hiện rõ ý đồ của Trung Quốc. Sau hơn một tháng muốn biến vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam thành vùng tranh chấp, nay lại tiếp tục muốn biến thành vùng biển chủ quyền Trung Quốc bằng cách ngăn cản ngư dân Việt Nam đánh bắt trong vụ cá Nam, vụ lớn nhất trong năm. Các cơ quan chức năng, ngôn luận của Việt Nam phải thu thập bằng chứng, phân tích để vạch trần âm mưu này của Trung Quốc bằng nhiều hình thức. Tranh thủ công luận quốc tế để đòi lại công bằng cho ngư dân, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Về phía ngư dân, các tàu cá vẫn nên tiếp tục ra ngư trường của mình, làm công việc của mình trong mùa vụ, nhưng nhất thiết phải đi có nhóm, đội. Khi phát hiện tàu Trung Quốc đe dọa, tấn công, bà con hãy cho các tàu rẽ ra nhiều hướng. Tôi biết các tàu cảnh sát biển, kiểm ngư vùng 2 đã rất căng thẳng trong hơn một tháng qua, nhưng chúng ta có thể điều thêm tàu ở các vùng khác đến hỗ trợ để tiếp tục nhiệm vụ. Nhất thiết, bên cạnh việc ngăn chặn, đẩy đuổi tàu Trung Quốc, thì phải làm sao để tránh tổn thất cho ngư dân trong vụ cá này. Phạm Vũ ghi: Trung Quốc đang tự gây họa cho mình. Giới chuyên gia quốc tế cho rằng Bắc Kinh không chỉ đang mất danh dự trên trường quốc tế khi những hành động gây hấn hung hăng của họ đối với tàu Việt Nam bị phơi bày ra trước cộng đồng quốc tế, mà giờ đây quốc gia này còn đang đứng trước thảm họa do chính mình gây ra ở Biển Đông. Giải thích về vấn đề này trên tạp chí National Interest Mỹ, Cố vấn Chính trị Hạ viện Philippines Richard Chava Hayrarian nhận định thảm họa đó chính là việc Trung Quốc đang tự làm vấn đề tranh chấp ở Biển Đông được quốc tế hóa nhanh hơn, điều mà Bắc Kinh không bao giờ muốn thấy. Càng quấy, bất chấp lý lẽ. Ông Hayrarian cho rằng với việc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam, Bắc Kinh đang chui đầu vào thảm họa do chính họ gây ra. Bằng chứng là Trung Quốc càng hung hăng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông thì càng khiến các vấn đề liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở khu vực này được quốc tế hóa nhanh hơn. Bắc Kinh đang đẩy vấn đề đi chệch quỹ đạo do chính mình đặt ra, là luôn muốn khép mọi cuộc đối thoại về tranh chấp ở Biển Đông theo hướng song phương. Ông Hayrarian cho biết. Giới chuyên gia quốc tế cho rằng Bắc Kinh khá bất ngờ trước việc chính phủ Việt Nam công bố đoạn phim cho thấy các tàu Trung Quốc đã dùng những biện pháp vũ lực đe dọa chống lại lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam ngày 7 tháng 5. Sau đó, truyền thông Việt Nam và quốc tế liên tục trưng ra những bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đang ngụy biện cho những hành động ức hiếp hung hăng của mình ở khu vực quanh nơi hạ đặt giàn khoan 981 trái phép. Hành động càng quấy, bất chấp lý lẽ của Bắc Kinh cho thấy nước này đang mưu đồ sản sinh ra thời đại mới trong việc đòi chủ quyền ở Biển Đông. Giáo sư Lauer Bautista, giảng viên Đại học Wollongong, Úc nhận định. Chuyên gia Hayrarian cho rằng, đứng trước sự cứng đầu của Trung Quốc, các quốc gia Đông Nam Á đã xích lại gần nhau hơn nhằm tiến tới mối quan hệ đối tác chiến lược, cùng chống Trung Quốc. Báo động trước nhiều hậu quả từ những hành động của Trung Quốc đe dọa đến sự ổn định và tự do hàng hải ở các vùng biển quốc tế. Các nước không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông cũng đang tăng cường những nỗ lực giảm căng thẳng ở Biển Đông. Cụ thể, Mỹ, Nhật cùng với các nước như Ấn Độ, Úc, Hàn Quốc đã tìm cách khẳng định vai trò nhiều hơn trong việc ổn định các tuyến thông thương trên biển, SLOC, khẳng định tầm quan trọng của Biển Đông đối với an ninh năng lượng cũng như lợi ích thương mại của khu vực. Ngụy biện bằng động cơ thương mại. Bắc Kinh cứ khăng khăng việc hạ đặt giàn khoan 981 ở cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 17 hải lý là quyết định thương mại của Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC. Trung Quốc còn tranh luận rằng động thái mới nhất của nước này đơn thuần chỉ là việc mở rộng hợp lý các cuộc thăm dò trong khu vực dầu khí đốt mà trước đó nước này đã làm. Song theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, thì Việt Nam có toàn quyền tài phán ở khu vực mà giàn khoan 981 đang thăm dò. Do đó, Trung Quốc đã xâm phạm các đặc quyền trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Giới chuyên gia cho rằng, chiến lược này đang khiến Trung Quốc phải trả giá đắt về danh dự trên trường quốc tế. Giáo sư Lauer Bautista nhận định, nếu Trung Quốc không tuân thủ luật pháp quốc tế, thì nước này không chỉ gây nguy hiểm và phá vỡ lề thói luật pháp, mà còn đe dọa đến hòa bình, an ninh và sự ổn định trong các mối quan hệ quốc tế. Trong tranh chấp lãnh thổ, thường các quốc gia trên thế giới tuân theo luật pháp quốc tế để giữ vị thế và danh tiếng của mình là một thành viên biết tuân thủ luật pháp của cộng đồng quốc tế, để tránh những lệnh trừng phạt gián tiếp hay trực tiếp khi họ vi phạm. Ông Bautista cho biết. Ông Hayrarian nhận định Bắc Kinh đã gián tiếp biện minh cho học thuyết đường chính đoạn của mình và sử dụng học thuyết này như một tài liệu cơ sở để nhai đi nhai lại vấn đề chủ quyền cố hữu và không thể tranh chấp hòng chiếm trọn Biển Đông. Thừa biết đường chính đoạn của mình còn nhiều điểm yếu, Trung Quốc luôn sử dụng chiến lược mập mờ trong ngôn ngữ, giải thích về quan điểm chủ quyền cũng như vấn đề liên quan đến luật pháp, chứng cứ lịch sử về các đảo ở Biển Đông mỗi khi có những hành động gây hấn với các nước dọc Biển Đông. Cụ thể là lần gây hấn hơn một tháng qua đối với Việt Nam. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF đã bày tỏ quan ngại về những diễn biến căng thẳng tại Biển Đông sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. UNESCO đề nghị các bên liên quan hết sức kiềm chế, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Phái đoàn thường trực của Việt Nam bên cạnh UNESCO và OIF đã gửi các công hàm và bản ghi nhớ lên lãnh đạo hai tổ chức này để lưu ý về những diễn biến đặc biệt căng thẳng trên Biển Đông thời gian qua. Mỹ Loan. Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7. 6 lần Trung Quốc ra đòn với Việt Nam. Đây là điều mà Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, nhận định trong chương trình trò chuyện cà phê buổi sáng phát trên Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sáng 7 tháng 6, cùng với sự tham gia phỏng vấn trực tiếp của phóng viên Tuổi Trẻ. Trung tướng Phạm Văn Dĩ nói: "Động cơ của Trung Quốc là rất rõ, bởi độc chiếm Biển Đông là mục tiêu nhất quán của Trung Quốc. Nếu lúc đầu động cơ của họ đơn giản chỉ là tài nguyên, thì bây giờ còn là câu chuyện hàng hải, quân sự, thương mại trên Biển Đông. Người Trung Quốc từng 5 lần xâm chiếm biển đảo của chúng ta, và đây là lần thứ 6, trong khi đất nước ta ở trong các thể chế khác nhau. Tại mỗi thời kỳ như vậy, chúng ta lại có những phương lược, sách lược khác nhau. Lịch sử cho thấy kể từ lần thứ nhất năm 1946, trong tình thế đất nước ta ngàn cân treo sợi tóc trước sự trở lại của người Pháp, và đó cũng là lúc Liên Hiệp Quốc yêu cầu người Trung Quốc đến giải giáp quân Nhật. Lúc đó, khoảng trống có lợi cho Trung Quốc, họ ra đòn. Họ cũng tranh thủ chiếm luôn đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa và đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa. Năm 1949, Trung Quốc giải phóng thì họ rút ra, nhưng họ đã lộ rõ ý đồ chiếm các đảo của Việt Nam. Lần thứ hai vào năm 1956, sau Hiệp định Geneva, người Pháp phải rút đi, quân đội chưa mạnh, Mỹ chưa can thiệp, họ ra đòn. Khi ấy quân đội Việt Nam Cộng Hòa chưa có tàu, nên Trung Quốc chiếm gần như toàn bộ phần phía đông của quần đảo Hoàng Sa. Lần thứ ba là năm 1959, họ ra đòn nhưng không thành công. Trung Quốc mang quân qua chiếm nốt phần phía tây của quần đảo Hoàng Sa, nhưng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã có mặt ở đó. Lần thứ tư là năm 1974, khi Mỹ rút hạm đội 7, quân đội giảm quân số ở Hoàng Sa từ một tiểu đoàn xuống một trung đội địa phương, họ tiếp tục ra đòn. Trung Quốc mang quân tấn công phần phía tây quần đảo Hoàng Sa đang do quân đội Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, lúc ấy quân đội chúng ta vẫn đang làm nhiệm vụ thời chiến ở biên giới Tây Nam và phía Bắc, và lúc đó chúng ta cũng bị cấm vận bốn bề, họ lại ra đòn. Trung Quốc đã đưa quân vào chiếm đảo Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa. Và bây giờ là lúc mà khoảng trống đặc quyền đã được tạo ra bởi Ukraine và nhiều khu vực khác trên thế giới. Các cường quốc khác như Mỹ, Nga đang bị phân tán, thì họ lại ra đòn. Theo ông, việc Trung Quốc ra đòn lần này có phải là để thử phản ứng của ta và dư luận thế giới về Biển Đông? Trong các hành động đó, xét về mặt chiến lược là sự nhất quán, còn trong từng giai đoạn, từng tình huống cụ thể, như tình huống hiện nay, họ phải thử phản ứng của tất cả như Mỹ và các nước đang có tranh chấp với họ, ASEAN, cộng đồng quốc tế nói chung và cả nhân dân yêu chuộng hòa bình Trung Quốc. Tùy theo mức độ phản ứng và hiệu quả sự phản ứng, họ sẽ tiến tới các bước tiếp theo là độc chiếm hoặc phải dừng lại. Đó là chuyện sẽ diễn ra trong thời gian tới. Nếu cuộc chiến năm 1979 xảy ra bởi có sự căng thẳng về ban giao giữa hai nước, thì lần này không có dấu hiệu gì báo trước. Bởi trong giai đoạn này, quan hệ giữa hai nước vẫn tiến triển rất tốt, kể cả quan hệ cấp cao giữa hai đảng, hai nhà nước và quân đội. Nhưng Trung Quốc tận dụng khoảng trống quyền lực do thế giới tạo ra để ra đòn. Điều này nói dân giả là chơi không có đẹp. Việc tận dụng khoảng trống quyền lực là điều tuy chúng ta không ngạc nhiên về mặt chiến lược, Nhưng với Trung Quốc, bên cạnh việc họ chà đạp luật pháp quốc tế, những ký kết với ASEAN, thì họ chà đạp luôn cả tình cảm, sự chân thành và thiện chí mong muốn hòa bình của Việt Nam. Như vậy, giả tâm của Trung Quốc đặt cho chúng ta một áp lực lớn, thách thức lớn về vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia. Nhưng rõ ràng qua việc làm của họ, chúng ta cũng phải rà soát lại tất cả từ kế sách giữ nước đến quan hệ kinh tế, vấn đề an ninh quốc phòng, ban giao, ngoại giao và cả quan hệ song phương giữa Việt Nam với Trung Quốc. Tất cả những nỗ lực đó, đảng đã tính toán từ lâu trên tất cả quyền lợi của dân tộc cũng như quan hệ đối ngoại đối với Trung Quốc. Bởi nguyện vọng của chúng ta là hòa bình cho Việt Nam và hữu nghị với cả Trung Quốc cùng bạn bè trên thế giới. Là một vị tướng, ông có thể nói gì với nhân dân về sự chuẩn bị của Việt Nam? Một trong những yêu cầu của người cầm súng ngày nay đó là trí tuệ. Không chỉ có lòng dũng cảm mà được. Tôi nhớ hình ảnh anh Sáu Tòng trong tác phẩm Đất rừng phương Nam. Lòng yêu nước luôn có thừa, nhưng cung tên không chống lại được súng đạn. Bây giờ cũng thế. Bên cạnh những vũ khí trang bị hiện đại mà chúng ta có được, sản xuất được, mua được giống như các quốc gia khác, nhưng quan trọng nhất là con người phải điều khiển được, sử dụng được những trang thiết bị hiện đại ấy để nó cùng với con người biến thành sức mạnh chiến đấu hiệu quả trên chiến trường nếu chiến tranh xảy ra. Và điều đó đặt ra người lính phải có hàm lượng trí tuệ nhất định. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua đi đầu quân khu trong việc vận động bà con đưa những người con trai, con gái là những thanh niên trí thức trẻ gia nhập quân đội. Những người lính ấy sẽ góp phần đưa quân đội ta trở thành chính quy, tinh nhuệ và một số quân binh chủng trực tiếp đi vào hiện đại để đảm bảo sức sẵn sàng chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta. Quan trọng nữa, những người lính ấy sau thời gian phục vụ trong quân ngũ sẽ về lại địa phương, trở thành lực lượng tiên tiến ở địa phương. Họ trở thành quân dự bị có chất lượng cao trong công nhân, công chức và cũng chính những người này, với độ tin cậy và chính trị cao, họ sẽ tham gia xây dựng đảng ở địa phương. Đó là kế sâu, gốc bền rễ chúng ta đang làm. Ba phương án có thể Trung Quốc sẽ làm. Việc người Trung Quốc ra đòn lần này, nếu thuận lợi, họ sẽ làm những gì họ cần làm. Họ khoan thăm dò và khai thác dầu ngay trong nhà của ta. Còn nếu không được, họ có thể có các phương án khác. Chúng ta có thể dự kiến thấy những phương án này. Thứ nhất, rút giàn khoan. Đó là hồng phúc của hai dân tộc. Nếu điều này cũng có thể xảy ra, bởi có thể người ta nghe ra lẽ phải và đối mặt với sự thật. Chúng ta không mong gì hơn điều đó và chúng ta đang dàn xếp với họ để phát triển kinh tế và ban giao ổn định khu vực. Thứ hai, cũng có thể họ sẽ tạo nên trạng thái giằng dai. Trong quá trình giằng dai đó, họ chờ đợi chúng ta bộc lộ sơ hở và họ chờ chúng ta sa vào bẫy đối đầu, xung đột quân sự. Nếu chúng ta nổ súng trước thì đó là cái cớ để họ đi những bước tiếp theo rất phiêu lưu. Họ sẽ kích hoạt thùng thuốc nổ không chỉ ở Việt Nam và Trung Quốc mà trên toàn Biển Đông, mà điều đó không ai muốn. Và chúng ta đã giữ trong thế chủ động, khôn khéo và cả sự dũng cảm đầy chiến lược nữa. Sự khôn khéo ở đây không phải lấp liếm sự thật, cũng không đánh lừa ai, mà khôn khéo để không mắc bẫy của người Trung Quốc. Thứ ba, nếu vì lý do nào đó hoặc ngông cuồng, sự phiêu lưu nào đó mà họ lấn tới, thì chúng ta phải tăng áp lực đấu tranh, và đến chừng mức nào đó họ dùng bom đạn, thì chúng ta cũng dùng bom đạn. Điều đó không có gì phải bàn. Mỗi quốc gia, dân tộc đều có quyền tự vệ thiêng liêng của mình. Và chúng ta đang mong chờ ở phương án thứ nhất. Chúng ta làm tất cả những gì có thể làm trong giải pháp hòa bình. Bởi điều đó không chỉ riêng cho chúng ta, mà cho cả nhân dân Trung Quốc. Hoàng Điệp, lược ghi và thực hiện.